Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Trải qua 91 năm cống hiến và trưởng thành, tổ chức đoàn và tuổi trẻ Thái Nguyên đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang. Đó chính là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt trong các thời kỳ lịch sử, được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử. Những ngày này, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên ra sức hăng hái thi đua lập thành tích để chào mừng ngày truyền thống. Tháng 3, tháng thanh niên chính là dịp để tổ chức đoàn khẳng định sứ mệnh thiêng liêng cao cả, là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng. Tin tưởng rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp, phấn đấu rèn luyện tốt và không ngừng học tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.
Bây giờ mời quý thính giả đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với những nội dung đáng chú ý. Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy quý 1 để đánh giá tình hình kết quả công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2.
Hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14.
Triển khai nghị quyết của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực nhà ở xã hội.
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam.
Xứng đáng với truyền thống 91 năm vẻ vang của đoàn.
Tuổi trẻ võ nhai tiếp nối truyền thống cách mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 25 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy quý 1 để đánh giá tình hình kết quả công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, bí thư các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song các đảng bộ đã tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022 và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Các cơ quan khối Đảng đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện và sơ kết tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thực hiện hiệu quả công tác tập huấn, hướng dẫn cài đặt sổ tay đảng viên điện tử đối với các chi đảng bộ. Tình hình chính trị trên địa bàn thời gian qua ổn định, kinh tế phát triển, công tác quốc phòng quân sự địa phương được bảo đảm, các chính sách xã hội được quan tâm. Đáng chú ý, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, riêng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 159.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 7,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 1,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt gần 4.000 tỷ đồng, bằng 21% dự toán năm. Hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, một số địa phương thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa cao, tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc thời gian tới cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Xây dựng quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ từ 2025 tới 2030 và từ 2026 tới 2031. Triển khai hiệu quả công tác dân vận, kiểm tra, giám sát.
Ngày 26 tháng 3, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
12 tờ trình dự thảo nghị quyết được thẩm tra tại hội nghị, bao gồm sửa đổi bổ sung một số nội dung của nghị quyết số 104 ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đề án thành lập Quỹ Đầu tư Phát triển Thái Nguyên, điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc công an xã, thị trấn giai đoạn từ 2021 tới 2025. Thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phú Bình. Chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp sông Công 2 diện tích là 250 ha. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2021 tới 2025. Đại diện các sở ngành địa phương liên quan đã làm rõ nhiều nội dung đại biểu quan tâm như chức năng, nhiệm vụ, phương thức điều hành của Quỹ Đầu tư Phát triển Thái Nguyên, đánh giá sự phù hợp quy mô quy hoạch với nhu cầu sử dụng thực tế của trụ sở công an xã, thị trấn tại một số địa phương, bổ sung giải pháp quản lý các quy hoạch tránh xảy ra tình trạng xây dựng đón đền bù, căn cứ cơ sở phân bổ nguồn vốn cụ thể đối với đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ 2021 tới 2025. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu đầy đủ các nội dung kiến nghị giải trình, đồng thời đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Kinh tế Ngân sách để hoàn chỉnh các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Các sở ngành tiếp tục bổ sung tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh để có báo cáo chính thức trình tại kỳ họp.
Ngày 25 tháng 3, Tổ công tác liên ngành của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm tổ trưởng, đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực nhà ở xã hội. Tiếp làm việc với tổ công tác có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, đơn vị một số doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo và ban hành các văn bản, quyết định phê duyệt nhiều cơ chế chính sách để phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn tỉnh mới có 3 dự án nhà ở xã hội đang triển khai các thủ tục về đầu tư, xây dựng theo quy định. Với tổng quy mô sử dụng đất của các dự án là 14,3 ha, tương ứng với khoảng gần 1.500 căn hộ. Về nhà ở công nhân, toàn tỉnh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành địa phương doanh nghiệp đã trao đổi thảo luận và làm rõ những khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn còn chậm. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ. Đồng thời đề nghị tỉnh cần rà soát chương trình phát triển nhà ở xã hội và có sự điều chỉnh cho phù hợp, tương xứng với sự phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới, tích cực tuyên truyền hướng dẫn các chủ đầu tư, người lao động tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ về phát triển nhà ở và khai thác tối đa các gói hỗ trợ này để kích cầu việc xây dựng nhà ở cho công nhân.
Cũng trong ngày 25 tháng 3, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam về việc triển khai chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó có huyện Định Hóa, địa phương đang phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2023. Đến nay, huyện Định Hóa có 11 trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 trên 9 chỉ tiêu huyện nông thôn mới được hoàn thành. Địa phương đang rất cần các nguồn lực, trong đó thì có nguồn vốn chính sách để hoàn thành đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nhiều vấn đề, trong đó thì đi sâu vào những khó khăn trong thực hiện một số chương trình cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý là nguồn vốn vay giải quyết việc làm hiện mới đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của người dân. Cùng với đó, một số chương trình cho vay để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng chưa đủ đáp ứng. Trên cơ sở này, tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tiếp tục quan tâm dành nguồn lực để giúp người dân được tiếp cận các nguồn vay theo quy định. Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đánh giá cao việc triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với các ý kiến đề xuất, huyện Định Hóa sớm có số liệu tổng hợp nhu cầu cụ thể để tỉnh đề xuất với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam trong việc bố trí nguồn vốn để hỗ trợ địa phương.
Thưa quý thính giả, những thế hệ thanh thiếu niên thời đại mới với nhiệt huyết, sức sáng tạo, tinh thần tình nguyện cùng khát vọng của tuổi trẻ đã và đang nỗ lực cống hiến phấn đấu trên nhiều lĩnh vực, xứng đáng với niềm tin của Đảng và thế hệ cha anh đi trước. Trong không khí kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những tấm gương tiêu biểu ấy.
Trong bối cảnh hiện nay, khi việc phấn đấu rèn luyện để có đủ tâm và tầm đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 đang là trọng trách đặt trên vai tuổi trẻ, thì Bùi Đình Thái, Bí thư Đoàn Viettel Thái Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội là một trong những điển hình tiêu biểu. Phát huy tri thức, tinh thần xung kích sáng tạo, Bí thư Đoàn Thanh niên Bùi Đình Thái đã góp phần tích cực cùng lực lượng trẻ của Viettel Thái Nguyên xây dựng và vận hành nhiều nền tảng công nghệ số phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh. Bùi Đình Thái cũng là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu được tôn vinh vào đúng dịp kỷ niệm 91 năm thành lập đoàn. Chương trình có sự góp mặt của những tấm gương thanh niên điển hình trên các lĩnh vực.
Tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ cho Viettel và được cùng đội ngũ của Viettel là xây dựng các cái hệ thống nền tảng về xây dựng chính quyền số, rồi là kiến tạo xã hội số cũng như phát triển kinh tế số của tỉnh Thái Nguyên. Nhiệm vụ rất là mới cũng như là thách thức đối với Viettel. Tuy nhiên thì là với sự tin tưởng, ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng như là sự đoàn kết và trí tuệ của anh em Viettel đã triển khai các ứng dụng mà đến ngày hôm nay thì được lãnh đạo tỉnh cũng như là người sử dụng đánh giá, góp phần vào việc là triển khai việc chuyển đổi số tại tỉnh Thái Nguyên như ngày hôm nay.
Thiếu tá Trần Anh Hải, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên là đại diện trẻ tiêu biểu trong lực lượng vũ trang. Với tinh thần trách nhiệm trong công việc, Trần Anh Hải đã tham gia nhiều chuyên án được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Thiếu tá Trần Anh Hải chia sẻ.
Phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tôi luôn cố gắng hết mình, tích cực học tập, nghiên cứu, tích lũy trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.
Đây chỉ là hai trong số nhiều gương mặt thanh niên tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Với nhiệt huyết, sức sáng tạo, tinh thần tình nguyện cùng khát vọng của tuổi trẻ, họ đã và đang cống hiến viết tiếp những trang vàng vẻ vang của thanh niên Việt Nam, góp phần xây dựng, kiến tạo một Thái Nguyên đang trên đà phát triển.
Thưa quý thính giả, tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, những năm qua, tuổi trẻ huyện Võ Nhai đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện Võ Nhai xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022, phóng viên Hà Linh có bài viết đề cập nội dung này, mời quý thính giả cùng nghe.
Võ Nhai là huyện vùng cao của tỉnh Thái Nguyên. Trên địa bàn huyện hiện nay có 29 cơ sở đoàn trực thuộc và 296 chi đoàn dưới cơ sở với số lượng đoàn viên thanh niên được tập hợp vào các tổ chức trên 5.000 người. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Võ Nhai đã phát huy truyền thống cách mạng, vai trò xung kích tình nguyện, đoàn kết sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017-2022. Chị Nguyễn Thùy Linh, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai cho biết.
Qua các hoạt động tìm hiểu về truyền thống quê hương đất nước đã giúp cho các cán bộ, đoàn viên có thêm những hiểu biết về lịch sử của địa phương, nâng cao ý thức, bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử, những truyền thống quý báu của quê hương đất nước.
Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp cũng có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, nhiều mô hình mới, nhiều cách làm sáng tạo được nhân rộng, tạo được môi trường thi đua rèn luyện trong đoàn viên thanh niên. Tính đến hết nhiệm kỳ, dư nợ ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội qua tổ chức đoàn các cấp đạt 116,8 tỷ đồng. Hỗ trợ thực hiện quy trình cho vay và giải ngân cho gần 2.200 hộ gia đình chính sách và thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Anh Đỗ Gia Hòa, tổ dân phố số 2 thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai nói:
trong thời điểm dịch bệnh này thì không thể đi làm công ty, cũng mà đi làm các công việc khác cũng rất khó khăn, thì mình đã chọn về chăn nuôi tại gia đình ấy. Hỗ trợ từ rất nhiều cái khoản vay cũng rất là ưu đãi.
Bên cạnh các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng khó khăn được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện thường xuyên, tạo dấu ấn xã hội tốt đẹp. Với tinh thần tương trợ, thích ứng linh hoạt, các cấp bộ đoàn toàn huyện đã chủ động triển khai tham gia các hoạt động phòng chống đại dịch COVID-19, tổ chức 52 đội hình tình nguyện với trên 1.000 lượt tình nguyện viên, phát 6.200 tờ rơi tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch, hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm, vật tư y tế trong thời gian bị cách ly, cùng nhau chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Chị Dương Thị Ánh Nguyệt, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai chia sẻ.
Tinh thần tình nguyện và sức trẻ của tuổi trẻ Võ Nhai nói riêng và của cả đất nước nói chung sẽ luôn mạnh mẽ để cùng đất nước không chỉ vượt qua dịch bệnh mà còn đưa đất nước ngày càng phát triển hơn ạ.
Ông Tạ Văn Bách, bí thư chi bộ tổ dân phố Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai đánh giá.
Được cái sự trợ giúp của lực lượng đoàn viên thanh niên như này là góp phần giúp đỡ cho tổ COVID cộng đồng hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ trên địa bàn.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, huyện Đoàn Võ Nhai đang đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên. Bên cạnh đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, chuyển đổi số trong công tác đảng, nhiều đảng bộ chi bộ địa phương đã huy động sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên đến từng gia đình để hỗ trợ cài đặt trực tiếp. Bà Nông Thị Gấm, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai nhận xét:
đoàn viên thanh niên rồi đến hỗ trợ cài đặt cái phần mềm cho các cô thì rất là nhanh chóng, mà bởi vì cao tuổi thì làm thế này rất là nhanh, rất là thuận tiện.
Anh Lê Văn Thọ, Bí thư huyện đoàn Võ Nhai khẳng định:
thông qua các cái công trình phần việc thanh niên, phần việc măng non của đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Võ Nhai thì chúng tôi mong muốn rằng là các cấp bộ đoàn rồi là mỗi đoàn viên thanh niên sẽ đóng góp cái công sức nhỏ bé của mình cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Võ Nhai sẽ xây dựng quê hương Võ Nhai ngày càng phát triển giàu mạnh.
Trong không khí phấn khởi, tự hào, tràn đầy niềm tin và quyết tâm cao, tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Võ Nhai lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp nối truyền thống của cha anh, thanh niên Võ Nhai hôm nay không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà. Cụ thể như sau: tất cả các loại chất thải rắn phát sinh của F0 đang cách ly tại nhà phải được quản lý như chất thải lây nhiễm, phân loại riêng biệt với chất thải sinh hoạt của người không nhiễm COVID-19. Chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của người F0 đang được quản lý tại nhà, khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 thải bỏ được coi là chất thải lây nhiễm và phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi, bên ngoài túi thùng đựng chất thải có chữ chất thải có nguy cơ chứa sát COVID-2. Các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà có người F0, phân loại theo hướng dẫn của địa phương để đưa đi xử lý theo quy định.
Điểm tập kết chất thải của F0 tại địa phương do Ủy ban Nhân dân cấp xã quy định, bảo đảm kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom, vận chuyển xử lý. Ủy ban Nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải để xác định vị trí, thời gian thu gom và quy mô tiếp nhận để phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm. Đơn vị thu gom chất thải phối hợp với chính quyền cấp xã bố trí trang bị thùng chứa chất thải của F0. Thùng chứa phải đảm bảo có dấu hiệu cảnh báo, nhận biết theo quy định của Bộ Y tế để phân biệt với thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết. Đảm bảo cứng vững, có thành đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu va chạm, không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài trong quá trình lưu giữ, vận chuyển và đặt tại nơi cao giáo, không ngập nước. Đơn vị thu gom chất thải phối hợp với chính quyền cấp xã để quy định tần suất thu gom phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.
Các địa phương bố trí phương tiện phù hợp để thu gom riêng chất thải y tế lây nhiễm với chất thải sinh hoạt. Tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom chất thải của F0 tại các điểm tập kết về cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm theo quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế của địa phương. Người tham gia vận chuyển chất thải phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện theo đúng hành trình vận chuyển, khử khuẩn phương tiện sau mỗi lần vận chuyển và các quy định khác về phòng chống dịch bệnh. Chính quyền cấp phường, xã lập sổ giao nhận chất thải y tế với đơn vị thu gom, xử lý để theo dõi, thống kê khi chuyển giao chất thải y tế lây nhiễm.
Việc xử lý chất thải F0 phải đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường. Các túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm của các trường hợp F0 được quản lý tại nhà sẽ được địa phương bố trí người thu gom để đưa đến nơi lưu giữ, chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý theo quy định. Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải được buộc kín miệng túi, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải, làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài. Cần thực hiện vệ sinh tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn sau khi thu gom. Đồng thời, thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa sát COVID-2 phải được vệ sinh và khử khuẩn ngay sau khi sử dụng.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình. Nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây âm u, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai. Nhiều mây, âm u, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 24 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh 15 tháng 4 năm 1947, 15 tháng 4 năm 2022. Theo đó, thì quy mô tổ chức buổi lễ cấp tỉnh thời gian 8 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Cùng với đó sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, thi đua khen thưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Nổi bật là tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 4 năm 2022. Tổ chức sưu tầm hiện vật, tư liệu lịch sử, sửa chữa, nâng cấp nhà truyền thống của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Trang trí tuyên truyền cổ động trực quan, treo pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên một số trung tâm, trục đường chính và trong cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thời gian tháng 3 tháng 4 năm 2022. Tổ chức về nguồn báo công dâng Bác tại khu di tích ATK huyện Định Hóa, dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên. Thời gian tháng 4 năm 2022. Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 75 gia đình đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thời gian vào tháng 4 năm 2022.
Ngày 25 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch số 48 triển khai thực hiện chỉ thị số 16 ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu đảm bảo công nhân lao động có việc làm ổn định, bền vững, tăng thu nhập qua từng năm. Đời sống của công nhân lao động được nâng cao, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động được cải thiện, đảm bảo các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản được áp dụng trong các doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, huy động sự tham gia có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các cấp công đoàn, đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế xã hội.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên mới đây đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 nhằm đánh giá kết quả công tác quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 của năm 2022 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Trong quý 1 của năm 2022, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 3 phiên họp thường kỳ để xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm kịp thời ban hành các chủ trương về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện theo quy định. Công tác theo dõi đôn đốc các cơ quan đơn vị giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân và hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự thảo chương trình phối hợp công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên năm 2022.
Từ đầu năm 2022 đến nay, thị xã Phổ Yên đã tiếp nhận 28.618 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 28.358 hồ sơ. Trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn gần 25.000 hồ sơ, chiếm trên 85%, trên 3.400 hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Thời gian tới, thị xã chú trọng giải quyết các hồ sơ thủ tục đảm bảo đúng và trước thời hạn, phấn đấu mức độ hài lòng của người dân và tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính trên 90% trở lên. Chú trọng các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận, trải nghiệm, sử dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ sản xuất kinh doanh, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác xây dựng, hoàn thiện và số hóa hệ thống phổ biến giáo dục pháp luật.
Ngày 25 tháng 3, đội cảnh sát giao thông công an huyện Phú Bình phối hợp với công an xã Tân Thành và trường mầm non Tân Thành tổ chức buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông và kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 100 cán bộ, giáo viên và phụ huynh nhà trường. Tại chương trình, giáo viên và phụ huynh được giao lưu trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và được hướng dẫn thực hành kỹ năng sử dụng một số phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thông thường như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu đúng cách. Nhân dịp này, đội cảnh sát giao thông công an huyện đã tổ chức triển lãm ảnh tai nạn giao thông xử lý vi phạm, phát 200 tờ rơi tuyên truyền luật an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho giáo viên và phụ huynh. Qua buổi tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật, kiến thức về luật an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh. Từ đó phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi công dân trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhằm giảm thiểu tai nạn do tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ gây ra, phục vụ có hiệu quả công tác dạy và học tại nhà trường. Thưa quý khán giả, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, cùng sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Sông Công đã được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tiến độ đề ra, tạo điều kiện sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Ghi nhận của cộng tác viên Thanh Dung.
Là một trong số các gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án khu nhà ở phường Bách Quang, gia đình ông Nguyễn Văn Hiền, tổ dân phố La Đình, phường Bách Quang, thành phố Sông Công có 2.600 m2 đất và tài sản trên đất trong diện phải thu hồi. Thời gian đầu, do chưa hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng trong phát triển không gian đô thị của thành phố, gia đình ông Hiền còn nhiều băn khoăn và không muốn di rời mảnh đất thân thuộc của gia đình. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền vận động về dự án, nên gia đình ông Hiền đã đồng thuận nhận bồi thường hơn 5 tỷ đồng và ô đất tái định cư sớm. Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết.
Cũng được tuyên truyền vận động từ bên phường, xã rồi thành phố và sau đó là bên Danco chủ đầu tư. Thành phố bên quỹ đất là cũng giải quyết, nói chung là theo ý muốn của gia đình.
Là một hộ dân có diện tích đất lớn với trên 11.000 m2 đất và tài sản nằm trong dự án đường du lịch Sông Công Núi Cốc, mặc dù sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án, nhưng gia đình ông Đinh Văn An, xóm Xuân Đãng 1, xã Bình Sơn ủng hộ chủ trương của nhà nước, hy vọng sẽ có những thay đổi đáng kể về giao thông và diện mạo ở vùng quê này.
Phải nói rằng gia đình rất ủng, mà cũng mong rằng như thế là làm thế nào nó để sớm người dân được thụ hưởng những cái phúc lợi đấy.
Trong 5 năm trở lại đây, thành phố Sông Công đã giải phóng mặt bằng 500 ha đất với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ lên 1.500 tỷ đồng. Riêng năm 2021, thành phố Sông Công đã ban hành 130 quyết định thu hồi và 191 quyết định phê duyệt phương án bồi thường. Với tổng diện tích thu hồi gần 82 ha của hơn 1.000 hộ gia đình và cá nhân, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ phê duyệt là 665,5 tỷ đồng. Cho biết về kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận cho người dân, ông Hoàng Trung Kiên, giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sông Công nói:
Công tác tuyên truyền là có ý nghĩa rất là quan trọng để mở màn cho một dự án khi mà nhà nước thu hồi đất. Thế do vậy mà các cấp chính quyền địa phương từ xóm tổ dân phố đến thành phố, kể cả cán bộ trong đảng viên thì cũng phải tuyên truyền về cái mục đích ý nghĩa của dự án để nhân dân đồng thuận ngay từ lúc làm quy hoạch. Thế và khi đã đồng thuận ngay từ lúc làm quy hoạch rồi thì nhà nước mới thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng được.
Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2022, thành phố Sông Công đã vận động thu hồi đất 6 hộ và cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 5 hộ để bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Năm 2022 là dấu mốc để thành phố phấn đấu hoàn thiện tiêu chí của đô thị loại 2. Trong giai đoạn này, thành phố triển khai nhiều dự án trọng điểm, động lực để mở rộng không gian đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tạo đột phá trong phát triển đô thị. Chính vì vậy, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân là tiền đề quan trọng để Sông Công vươn mình mạnh mẽ, trở thành đô thị đáng sống.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời trở rét, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng. Những người thực hiện: biên tập viên Trịnh Phương, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.